chín thì sư duy nghĩa dược sơn 751 831
đây là dược sơn về phần ở trên thì dễ hiểu rồi, nó là một hôm ngài Tự Kha đại trưởng phu phải rời pháp tự tịnh, đâu thể theo việc vụn vặt làm ảnh áo khăn này. Bởi vì lúc đầu thì ngài lo nghiêm trì giới luật, mà nghiêm trì giới luật tức là cái hạnh gì? Theo ngài thì cho rằng đó là cái hạnh áo khăn, mặc áo nghiêm trang rồi, nghĩa là giữ cái hình nghi đó. Cho nên ngài mới tìm đến thiền sư Thi Thiên hỏi: đối tam thừa 12 phần giáo con còn hiểu biết thô sơ, đến như thường nghe Phương Nam nói, chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật, thật con mù tịt, cuối mong hòa thượng từ bi chỉ giải. Thì thiền sư Thi Thiên bảo: thế ấy cũng chẳng được, không thế ấy cũng chẳng được, thế ấy không thế ấy đều chẳng được, ngươi làm sao? Thì như vậy cái câu này có nghĩa lý gì đó? Thế ấy chẳng được, không thế ấy cũng chẳng được, thế ấy không thế ấy cũng chẳng được, như vậy là ngươi làm sao? Thì thấy cái lối nói này nó có gì lạ kỳ, nó hàm chứa những cái gì? Thế ấy, không thế ấy, thế không thế ấy thì cũng chẳng được, thế ấy cũng chẳng được, không thế ấy cũng chẳng được. Như vậy thế ấy, không thế ấy, thế ấy không thế ấy đều chẳng được, ngươi làm sao? Thì giờ tôi không giảng cái đoạn đầu, mà để xuống tới ngày đạo nhất rồi sẽ nói. Sư mờ mình không hiểu, thành đã thiền sư Thi Thiên bảo: nhân duyên của ngươi không phải ở đây, hãy đến chỗ Mã đại sư. Nghĩa là nếu tới ngài mà thấy không hợp cái thì ngài gửi thôi qua bên kia. Rồi ngài vâng lệnh đến ý kiến thiền sư đạo nhất. Sư thưa lại câu đã thưa với thiền sư Thi Thiên, thì thiền sư đạo nhất bảo: ta có khi dạy y nhướng mày chớp mắt, có khi không dạy y nhướng mày chớp mắt, có khi nhướng mày chớp mắt là phải, có khi nhướng mày chớp mắt là không phải, ngươi làm sao? Ngay câu nói này sư liền khế ngộ, bèn lễ bái. Thiền sư đạo nhất hỏi: ngươi thấy đạo lý gì lễ bái? Ngày xưa con ở chỗ thạch đầu như con mũi đậu trên câu sắt. Thì như vậy ngài thấy được đạo lý gì? Qua hai cái vị thiện tri thức đó nói nó có phù hợp nhau không? Thành thử ở người này mà không ngộ, tới người kia nhồi cho một cái nữa cái thiền liền ngộ. Mà nhồi cái sau nó có khác được cái trước hay không? Có khác không? Thường thì chúng ta nghe thì ngôn ngữ nó rất là khác. Cái chuyện bên kia thì thế ấy, không thế ấy, dưới này nhướng mày chớp mắt, không nhướng mày chớp mắt, khi nhướng mày chớp mắt phải, khi nhướng mày chớp mắt là không phải. Thì như vậy chúng ta thấy cái lối dạy này nếu mà đem phối hợp thì đúng với cái tinh thần của ba câu mà hồi nãy chúng ta thấy ở Mã Tổ. Thế ấy đó là khẳng định, tức là tức tâm tức Phật. Rồi không thế ấy tức là phủ định phi tâm phi Phật. Thế ấy không thế ấy đều cũng phải, tức là thoát ngoài hai cái đó. Phải không? Thoát ngoài hai cái đó thì ngươi làm sao? thì như vậy ổng mờ mịt. Nhưng mà tới đoạn sau á, ta có khi dạy y nhướng mà chớp mắt, dạy y nhướng mà chớp mắt, đó y là ai? Nhướng mà chớp mắt là cái gì? Rồi có khi không dạy y nhướng mà chớp mắt thì đó cái tên y nhướng mà chớp mắt đó là khẳng định, không nhướng mà chớp mắt là phủ định, phải không? Đó khi nhướng mà chớp mắt là phải, khi nhướng mà chớp mắt là không phải. Như lần sau thì tóm lại hai câu dưới, tuy nói là phải là không phải nhưng cũng đều tới nghĩa phải vượt ra mà hai cái. Thì như vậy vì gì cái chủ yếu của nhà thiền, cái thứ nhất là mình phải bỏ cảm mà trở về tâm, khẳng định tâm mình là Phật. Nhưng mà khẳng định như vậy cũng là bệnh, phải không? Vì vậy cho nên tới giai đoạn thứ hai phải phủ định, nó là phá dẹp, không phải, không chấp, không chấp chúng ta là Phật. Vì sao? Vì còn bám vào danh tử thì chưa có thấy được lẽ thật, cho nên phá cái chấp đó. Và khi phá chấp đó cũng là còn phương tiện phá, cho tới chấp, khẳng định và phủ định hai cái bỏ rồi, chỉ sống với cái thể chân thật như như đó, thì cái đó mới là thiệt. Vì vậy cho nên tới cái câu thứ ba đó, thì như vậy tới câu thứ ba đó thì ngài mới thấy, tức là ngài vượt trên, ngài mới thấy rõ được ý chỉ, cho nên ngài sụp xuống lại. Khi sụp xuống lại thì ngài đạo nhất hỏi: ngươi thấy đạo lý gì mà lễ bái? Thì ngài nói: con ở chỗ thạch đầu như con hủi đậu trên câu sắt. Con hủi đậu câu sắt, câu sắt có rung rinh không? Thì như vậy đó, tức là con đã nhận được cái bất động ở thạch đầu rồi đó. Thành ra ngài thạch đầu nói mà không hội, tới mã tổ nói mới hội, phải không? Thành ra mình thấy người xưa gọi là làm đạo hổ tương nhau, nghĩa là người này giúp một cái câu nói mà người mà đồ đệ không ngộ, tới người kia người ta nhân câu nói trước đó ta thêm một cái chút chút ý nghĩa gian gì đó, cái người kia thật ngộ, và ngộ rồi thì sao trở về đệ tử của người trước đó, chứ không phải dành đệ tử mình, phải không đó. Còn mình bây giờ ví dụ như tới ông thầy này, ông thầy nói chứ không hiểu, qua ông thầy khác cái thuật lại hỏi ở đó ông nói cái gì mà ngươi không hiểu, nói ông thầy đã nói vậy kia kia nọ gì đó, ôi ông ấy nói bậy, nói không phải chân lý, ta nói vậy mới hay hơn thì chưa. Thì như vậy chưa bàn mặt khác nhau để đề cao mình đó, rồi đề cao mình để chi, để bắt người đó làm đệ tử mình đó. Còn người xưa không phải như vậy, ta thấy rằng ngộ đạo ở tổ đạo nhất mà sao kế thừa ngài thạch đầu phía tiên. Thì như vậy chúng ta mới thấy người xưa không còn có cái ngã đó đó, không còn cái riêng của mình, mà chỉ vì đạo thôi, vì làm sao cho người ta ngộ đạo, thấy đạo chứ không có mắc kẹt. Còn bây giờ thì cái nhân ngã mạnh quá, cho nên lúc nào cũng muốn đặt mình là lên trên hết. Thì thiền sư đạo nhất bảo: ngươi đã biết như thế, tự khéo gìn giữ, biết vậy thì khéo gìn giữ đi. Đó, ngài ở đây 3 năm rồi sao ngài mới từ giả thiền sư đạo nhất. Một hôm thì như sư đạo nhất bảo: ngài gần đây chỗ thấy của ngươi thế nào? Ngài thưa: da mỏng da dày đều rất sạch, chỉ có một chân thạch. Bây giờ da rụng hết, rớt hết, còn xương không? Chỉ còn cái chân thạch. Thì thiền sư đạo nhất bảo: sở đắc của ngươi đã hợp với tâm thể, khắp hết tứ chi được như thế, nên đem ba cạch tre cột da bụng, tùy chỗ ở núi đi, nên đem ba cạch tre cột da bụng ở núi đi. Thì đó là chỉ thôi, như vậy thì ngươi nên lên núi, quải bị lên núi ở để mà giáo hóa người ta đi, nó đủ rồi. Thì ngài nghe biểu là ở núi đi, thì ngài thưa: con là người gì dám nói ở núi? Con mà đâu có xứng đáng gì mà dám nói chuyện ở núi. Ngài đã nhất bảo: chẳng phải lại chưa có thường đi mà chẳng đứng, chưa có thường đứng mà chẳng đi. Muốn lại ít, không có chỗ lại ít. Muốn làm, không có chỗ làm. Nên tạo thuyền bè, không nên ở đây lâu. Chưa phải vậy. Chưa tình thường đi mà chẳng đứng. Nghĩa đi mỏi rồi phải đứng, thấy không? Chưa tình thường đứng mà chẳng đi, chưa tình đứng hoài mà lại không đi. Đứng lâu có mỏi không? Thành ra đứng cũng mỏi mà đi cũng mỏi. Thành ra phải thay đổi không khí. Mình học rồi thì phải làm, làm rồi phải thay đổi không khí. Chứ cứ nằm ở chỗ gì đâu được. Vì vậy cho nên muốn lợi ích mà không có chỗ lợi ích, muốn làm không có chỗ làm, thì ngươi nên tạo thuyền bè. Tạo thuyền bè tức là lập phương tiện mà đổ người, chứ không nên ở đây lâu. Phải đuổi quá thành ngày từ giả Mã Tổ trở về thạch đầu. Như vậy cho nên ở núi mà cho tới ở lúc nào rồi cũng phải đuổi đi chứ, phải không? Chứ đâu có phải là đứng hoài không đi. Đứng rồi cũng phải đi, nhưng mà đi mỏi rồi cũng phải đứng. Một hôm cứ ngồi trên cục đá, cứ người già ở bên thạch đầu đây. Thạch đầu trong thấy hỏi: ngươi ở đây làm gì? Chứ thưa: tất cả chẳng làm. Ngồi trên cục đá tất cả chẳng làm. Ngài thạch đầu này đáp: tại sao ngồi yếu? Chẳng làm tại sao ngồi yếu? Thì ngài nói lại: nếu ngồi yên tức làm. Thì ngài thạch đầu nói: ngươi nói chẳng làm, chẳng làm cái gì? Thì ngài đáp: ngàn thánh cũng không biết. Cái chỗ đó ngàn thánh cũng không biết. Tại sao mà hay quá vậy? Ngàn thánh cũng không biết chỗ làm đó. Thì quý vị thấy chẳng làm cái đó đó, là chỗ mà ngàn thánh cũng không biết. Chứ còn giới niệm thì ngàn thánh đều biết. Vì vậy mà ngài thạch đầu khen: tùng lai cộng trụ bất chi danh, tự cổ thượng hiền du bất thức, tạo thứ phàm lưu khởi khả minh. Tùng lai là từ xưa, cộng trụ là chung ở, bất chi danh mà không biết tên. Hồi xưa đến giờ mình ở chung với nó mà mình không biết tên nó. Nhậm vận tương tương chỉ ma hàng. Nhậm vận tức là hồn nhiên, là lặng lẽ. Tương tương tức là theo nhau, chỉ thế mà đi. Mình đâu nó đó, nó đâu mình đó. Cứ thầm thầm lặng lặng mà theo nhau hoài, không rời. Tự cổ thượng hiền du bất thức, nghĩa là những bậc thượng hiền từ xưa mà vẫn còn không biết. Huống nữa là những cái kẻ phàm phu mà tạo thứ lớp này, làm sao hiểu nổi. Thì cái chỗ đó là ngàn thánh cũng không biết. Thạch đầu dạy: nói năng động dụng chớ giao thiệp. Nhưng ngài thạch đầu bảo: nói năng động dụng đều đừng có giao thiệp, đừng có dính mắt. Thì ngài bảo: chẳng nói năng động dụng cũng chớ giao thiệp. Qua chưa? Lão nói năng động dụng chớ giao thiệp, thì ngài lại thêm: chẳng nói năng động dụng cũng chớ giao thiệp. Đó là thầy trò đối đãi rất là chính. Nếu con nói năng động dụng chớ giao thiệp, rồi khi không nói năng động dụng giao thiệp thì sao? Phải không? Nếu như vậy thì được bên này mà mất bên kia sao? Cho nên đó, chẳng nói năng động dụng cũng chớ giao thiệp. Thì ngài thạch đầu nói: ta trong ấy mũi kim mảnh bụi cũng chẳng lọt vào. Thì ngài nói: con trong ấy như trồng hoa trên đá. Sao mà hay quá vậy? Ngài thạch đầu trong ấy cái gì mà mũi kim mảnh bụi không lọt vô được? Làm sao không lọt vô được? Tức là không có hở một cái tí nhỏ để cho mũi kim hay là mảnh bụi mà lọt vô. Còn mình hở thì quá xa, trong ấy mình hở thì quá xa. thở phản thống, ngào phản thống, nói bằng đây Sài Gòn nghe, thấy không? Nó có những phản thống nhỏ, cho nên nó trục cả cái thế giới xuống dưới cũng được nữa. Đó, đó là thành ra ngài thành đầu rồi, không có thở được, mũi kia mánh bụi mà lọt vô không được nữa. Còn ngài nói ngài trên đó cũng như như mà cầm hoa trên đá, không có dính gì hết, gì rớt thì cũng trả hết. Thành nó thầy trò nó vậy đó. Vậy cho nên được ngài thạch đầu ấn khả. Sau khi đến Dược Sơn Lễ Châu, đồ chúng theo học rất đông. Một hôm khi ngồi đạo hô với nhau, đây là những người đệ tử lớn nè, đứng hầu. Khi chỉ cây một tươi một khô, chỉ hai cây một tươi một khô, đứng trên núi hỏi đạo hô: khô là phải, phải hay tươi là phải? Đạo Ngô thưa: tươi là phải. Sư bảo: sáng tỏ tất cả chỗ, quang minh sáng làng. Rồi sư lại hỏi Vân Nhao: khô là phải hay tươi là phải? Vân Nhao thưa: khô là phải. Thì sư bảo: sáng tỏ tất cả chỗ, thôi dại khô là. Và Sa Di Cao đến, sư hỏi: khô là phải hay tươi là phải? Sa Di Cao thưa: khô là từ nơi khác mà khô, tươi là từ nơi khác mà tươi. Sư nhìn đạo hô Vân Nhao bảo: chẳng phải, chẳng phải. Thì như vậy là cái gì, cái gì mà lạ vậy? Như vậy thì ba người ai phải? Nơi đạo hô thì ngài nói tươi là phải. Mà tại sao tươi là phải? Bởi vì ngài chỉ đây một cây khô, đây một cây tươi, nó cây nào phải? Chỉ khô tươi này mình đừng mắc kẹt cây khô cây tươi, mà phải thấy là cái gì? Khô là tâm đương ở trong cái định, định mà không có dụng nữa, thì như vậy đó là khô. Còn trong cái định mà hằng dụng, dụng đó là tươi. Thì như vậy ngài đạo hô chấp nhận cái dụng, cái diệu dụng hoạt động hằng xa đó, đó là phải. Cho nên nó tươi là phải. Bởi vậy cho nên ngài mới khen sáng tỏ tất cả chỗ, quang minh sáng lạng chiếu khắp hết. Vì chấp nhận cái dụng mà nhiều dụng như hàng xa, cái dụng đó là phải, thì tất nhiên chỉ cho ngài đạo mô là người chấp nhận dụng, cái đó mới là cái lợi ích. Cho nên ngài nói là sáng lạng, quang minh sáng lạng. Còn đến ngài Vân Nhao, ngài Vân Nhao là nói khô là phải, tức là cái định là phải, định là phải. Thì như vậy cho nên nói là sáng tỏ tất cả chỗ, vì chấp nhận cái định tức là cái thể thanh tịnh, cho nên gọi là sáng tất cả chỗ. Nhưng mà bảo thôi dại khô lạc, tức là đừng cái dại khô lạc nữa. Khô lạc là sao? Đó tức là ở trong cái định ấy hoài, mà phải từ định mà khởi dũng, tức là thể dũng không có rời nha, đừng có mắc kẹt ở trong cái định hoài. Cho nên đến ông Sa Di Cao thì ông nói là khô từ nơi khác mà khô, tươi từ nơi khác mà tươi. Nó khô tươi cũng là chuyện bên ngoài, chuyện bên ngoài. Thì như vậy cái nào mới phải? Như vậy thì cái khô cũng không phải mà cái tươi cũng không phải, phải không? Vì thấy khô tươi theo quan niệm Sa Di Cao thì khô tươi là đều là cái bên ngoài, thì như vậy cả hai đều không phải. Nhưng mà còn hai vị kia thấy khô tươi là chỉ cho thể định và nhiều dụng, thành ra như vậy cho nên trên hai vị kia là phải, đến dưới này ngài nói không phải.